Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe phần trích đọc nội dung buổi họp báo tại khách sạn Armenia ngày 16 tháng 5 năm 1999 giữa các cơ quan truyền thông Armenia với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư trong khuôn khổ chuyến hoằng pháp Âu Châu tháng 5 năm 1999.
Tại buổi họp báo với Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhiều ký giả từ phía chính phủ cũng như các đài truyền hình và các tờ báo độc lập đã tham dự để phỏng vấn Ngài. Các đại diện báo chí truyền thông sau đây đã dự cuộc họp báo. Đài truyền hình quốc gia, đài truyền hình AYG tuần báo Aosor, tuần báo AYO, tuần báo Sensation, nhật báo Iskra, tuần báo What Where When, tuần báo Uratu, Nguyệt San Hobby, đài truyền hình Maharenic và tuần báo New Time.
Câu hỏi: Ngài nói về những nét đặc thù của mỗi quốc gia, và Ngài nói mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng của nó. Nhưng có phải con đường dẫn đến tình thương và thiên đàng đều giống nhau cho mọi quốc gia hay không? Đây là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ nhì: Có thể con đường dẫn đến tình thương và thiên đàng này quá chật hẹp cho một quốc gia, có thể con đường này chỉ dùng cho những cá nhân, cho riêng một người nào hay không?
Có đúng như vậy hay không? Không, tôi không nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, nếu mỗi một quốc gia đều đi theo con đường của Đức Chúa, con đường của tình thương và theo gương của Ngài thì hay lắm, nhưng dĩ nhiên chúng ta phải nghĩ rằng mỗi một cá nhân đều có Thượng Đế ngự trị bên trong, nên họ sẽ tự quyết định bên trong khi nào và bằng cách nào họ muốn đi theo. Chúng ta không thể nào ép buộc, ngay cả truyền đạo đức lên từng người được. Giống như hoa cỏ vậy, chúng ta chỉ có thể trình bày để mọi người thích cái gì thì thích. Chúng ta chỉ chia sẻ những gì chúng ta biết, nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn và tự do riêng.
Từ khi truyền bá đạo Cơ Đốc, mỗi quốc gia chấp nhận Cơ Đốc giáo theo tập tục và nền văn hóa riêng. Bây giờ, về giáo lý của Ngài, về triết lý của Ngài, Ngài không sợ là mỗi quốc gia sẽ chấp nhận một cách khác biệt, tùy theo nền văn hóa và truyền thống hay sao?
Đó là quan điểm vật chất và truyền thống, nhưng bên trong mỗi người chúng ta đều có thiên quốc, Thánh Linh ngự bên trong chúng ta, và Thánh Linh đó sẽ biết được chân lý duy nhất là gì và con đường duy nhất để đến với Thượng Đế.
Ngài biết về rửa tội bằng nước và rửa tội bằng linh hồn. Vậy thì ý kiến của Ngài về hai cách rửa tội này như thế nào? Ngài cũng biết là trong lúc cầu nguyện, thỉnh thoảng người ta nói hay dùng ngôn ngữ khác nhau, nên họ cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong lúc cầu nguyện, họ cầu bằng ngôn ngữ khác và họ không biết đến ngôn ngữ này. Nếu là Trung Hoa hay Ả Rập, nhưng người đó không biết loại ngôn ngữ này.
Tự nhiên họ nói được những ngôn ngữ này.
Phải, trong vô thức.
Nên quý vị muốn hỏi tại sao phải không?
Thưa không, ý kiến của Ngài như thế nào? Có phải từ Thượng Đế hay có phải từ... tôi không biết.
Tôi sẽ trả lời cho quý vị. Bây giờ câu hỏi đầu tiên. Rửa tội là bằng nước hay bởi Thánh Linh? Thánh John, người rửa tội nói rằng, không nghi ngờ gì là ta rửa tội bằng nước, nhưng người kế ta sẽ vĩ đại hơn, người đó sẽ rửa tội bằng lửa thánh hay bởi Thánh Linh. Như vậy có rõ cho quý vị chưa? Còn câu hỏi thứ nhì, có người đôi lúc rất tập trung nên họ đi đến một cảnh giới tâm linh khác và có thể đi vào tiền kiếp của mình. Họ có thể thấy được kho tàng kiến thức trong quá khứ là họ đã từng là người Trung Hoa, hay họ đã có học qua tiếng Trung Hoa trong tiền kiếp. Và vì thế, họ có thể nói tiếng này trở lại chỉ trong lúc đó thôi. Còn một hiện tượng khác, có khi một chúng sanh vô hình, một người chết, một linh hồn không thể xác nhập vào người đó lúc họ không để ý và rồi dùng thân thể của người này để nói tiếng riêng của họ. Ít khi trường hợp này là từ Thượng Đế.
Chúng tôi được biết, Ngài đã dành nhiều thời giờ trong cuộc sống của mình để chống lại một thứ xấu xa nhất trên thế giới, bệnh AIDS. Bây giờ, như Ngài biết, ở Armenia, chúng tôi vừa mới khám phá ra được loại thuốc chống bệnh AIDS. Ngài có làm gì để tìm hiểu về chuyện này hay không? Vì chuyện này được giữ bí mật.
Ồ, tôi nên tìm hiểu về vấn đề này chứ. Quý vị nên tiết lộ chuyện này ra. Quý vị nên thông báo cho toàn thế giới biết. Đừng giữ bí mật làm gì. Bán nó đi, hoặc làm gì đó, nhưng đừng giữ bí mật. Hãy làm cho mọi khoa học gia đến đây để tiếp nhận một cống hiến quý báu nhất của nhân loại. Quý vị sẽ làm cho nước Armenia nổi tiếng nữa, mọi người sẽ đến đây để sùng bái mảnh đất của quý vị. vui lòng nói cho chính phủ biết, xin tiết lộ ra, bây giờ không còn gì bí mật nữa. Chuyện này đã được thâu băng và tôi sẽ chiếu khắp mọi nơi.
Và câu hỏi cuối cùng, ngài cầu nguyện bằng ngôn ngữ gì? Tiếng mẹ đẻ của ngài hay là tiếng gì?
Thượng đế hiểu hết mọi thứ tiếng.
Bởi vì như mọi người biết, người ta thường cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Họ sinh ra, họ nói bằng tiếng mẹ đẻ khi sinh ra.
Ôi, tôi cầu bằng đủ thứ tiếng, Thượng đế hiểu tất cả, nên tôi chẳng còn cầu gì nữa cả. Trước khi tôi cầu, thì ngài đã biết tôi cầu gì rồi. Có khi ngài nói, không được. Tôi liền hỏi lại, con chưa nói gì mà. Thượng đế biết mọi chuyện, khi tôi cầu nguyện có nghĩa là ngài đã biết được tôi muốn gì rồi, và chỉ có vậy thôi. Tôi không cần phải nói ra, xin cha hay cái gì khác. Vì tôi không dám áp đặt ý muốn hay ước muốn của riêng mình lên trên ý của ngài nữa. Tôi chỉ nói, vô thượng sư, ngài biết hết mọi chuyện, nên bây giờ mọi sự đều tùy nơi ngài.
Đó là lời cầu nguyện của tôi, xong rồi ngài sẽ bảo tôi làm gì. Tôi không bảo ngài làm điều gì cả. Cầu nguyện là một hình thức bảo ngài phải làm gì. Hồi xưa tôi làm như vậy, bây giờ không dám làm nữa, vì tôi đã biết được ý của ngài, lúc nào cũng hay nhất. Đôi khi tôi khám phá ra rằng tôi có người gặp rắc rối, hay có chuyện gì trở ngại, có vấn đề gì đó và tôi muốn ngài giải quyết giùm chuyện đó. Ngài có thể giải quyết chuyện đó, nhưng nó lại gây ra chuyện khác, và tôi không thể nào cầu cạnh ngài mãi được, nên tôi chỉ nói, được, tùy cha lo liệu, rồi ngài lo giải quyết hay hơn.
Xin lỗi, tôi còn một câu hỏi nữa.
Đừng xin lỗi, tôi đến đây để cho quý vị hỏi.
Theo Thánh Kinh, đàn bà không nên giảng đạo.
Còn vị thánh đầu tiên của Armenia, Ripsim, người mang đạo Cơ Đốc đến đây, bà là ai vậy?
Vâng, tôi biết, nhưng vấn đề là tôi muốn biết ý kiến của riêng ngài.
Tôi đồng ý với quý vị, chúng ta là đàn bà không nên giảng đạo. Ngày này mệt lắm, nếu chúng mình nhìn là một người đàn bà, chúng ta không nên. Nhưng nếu chúng ta tin vào Thánh Kinh, tin vào Đức Chúa Giêsu nói rằng, chúng ta là đền thờ của Thượng Đế, và Thánh Linh ngự trong chúng ta, thì Thánh Linh của tôi, Thánh Linh của Ngài đều giống nhau. Giữa tôi và Ngài có gì khác nhau đâu? Đúng, người đàn bà đầu tiên mang đạo Cơ Đốc đến Armenia rất xinh đẹp, và bà giảng đạo suôn sẻ, điều này rất rõ rệt.
Cảm ơn lòng tốt cùng các câu hỏi dễ thương của quý vị. Ít khi tôi họp báo như hiện tại, chỉ khi nào thật sự cần thiết không tránh được, như có lúc có người xếp đặt từ trước, một vài người nổi tiếng sắp xếp trước nên tôi buộc phải theo họ. Tôi trông không có vẻ gì e thẹn cả, nhưng thật ra tôi rất e thẹn. Nhưng điều tốt là quý vị rất bảo bọc và tôi rất là biết ơn. Xin Thượng Đế ban phước lành cho quý vị. Có lẽ tinh thần người Armenia là như vậy. Nơi nào tôi đến, mọi người đều muốn ôm và hôn tôi. Rồi trẻ em mang hoa đến dâng, họ thật là tốt. Quý vị đúng thật là những người tử tế. Thật là tử tế, xin Thượng Đế ban phúc lành cho quý vị thêm.
Sau đây kính mời quý thính giả lắng nghe phần tin tức và báo chí đó đây.
Trường Trung học Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Gyumri, Armenia.
Từ ngày 15 và 16 tháng 5 năm 1999, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có mặt tại Armenia trong chuyến hoằng pháp Âu Châu của Ngài và đã đóng góp tổng cộng 250.000 Mỹ Kim cho nhiều tổ chức từ thiện Armenia và các thống đốc thành phố. Trong số những nơi này có Gyumri, một trong những thành phố ở Armenia bị trận động đất năm 1988 tàn phá, đã nhận được 100.000 Mỹ Kim từ Thanh Hải Vô Thượng Sư cho công cuộc phục hồi. Nhằm ghi ơn công trình nhân từ và quảng đại của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Gyumri, cũng như một biểu tượng cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa các quốc gia, trường trung học sư phạm cơ bản Gyumri đã được đổi tên thành trường trung học Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Gyumri. Vô Thượng Sư đến tên người, trích đọc từ tuần báo độc lập The Armenia Business Weekly, ngày 5 tháng 6 năm 1999, nguyên văn bằng tiếng Armenia.
Một con gió thổi từ đông sang tây, trí huệ đến từ phương đông, và ngài đã tìm được sự khai ngộ và chân lý. Thanh Hải Vô Thượng Sư đến từ núi Ararat ở Hy Mã Lạp Sơn. Từ ngọn núi này đến ngọn núi khác, nơi mà màu trắng của tuyết có liên hệ đến sự trong sạch của tâm hồn con người. Trước hết, để lấy được cảm tình của mọi người, Sư Phụ Thanh Hải đã từ chiến thắng mình, Ngài đã học Pháp Thiền liên hệ đến việc quán ánh sáng và âm thanh. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nói rằng, chúng ta du hành từ quốc gia này đến quốc gia khác, với tất cả những cánh cửa đều rộng mở cho chúng ta. Tôi đến đây, và điều này có nghĩa đó là thiên ý. Tiểu sử của Ngài thì rất là thú vị. Sau khi phân ly với một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc với một bác sĩ người Đức, Ngài dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm kiếm sự khai ngộ. Tại Hy Ma Lạp Sơn, Ngài đã tìm được vị minh sư chân chánh và đã được truyền cho Ngài pháp môn Quán Âm. Ngài được khai ngộ hoàn toàn và Ngài đã trở thành minh sư của pháp môn Quán Âm. Và tin tôi đi, chúng ta cần pháp môn này không kém gì những người khác trên thế giới, vì nó khiến cho chúng ta quay vào bên trong mình để khám phá ra sự vĩ đại thật sự của chính mình.
Kính thưa quý thính giả, phần 2 của bài thuyết giảng với chủ đề Tâm Chuyển Tâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại quốc gia Armenia trong chuyến hoằng pháp qua 18 quốc gia Âu Châu năm 1999 sẽ được tiếp tục trong kỳ phát thanh tuần tới. Phần trích đọc các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong chuyến hoằng pháp vòng quanh Âu Châu xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.